This is KBDT from Highland Park, Texas.
Dũng Nghiêm xin kính chào quý khán giả và cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi các chương trình của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và ngay bây giờ xin mời quý vị đến với chương trình Những Điều Trông Thấy cùng với cô cựu đại úy Nguyễn Thị Bé Bảy. Thưa quý vị, chương trình Những Điều Trông Thấy đến với quý vị vào mỗi chiều thứ sáu hàng tuần vào lúc 2:30. Và từ Đà Lạt, Texas, Dũng Nghiêm gửi lời chào đến cô cựu đại úy Nguyễn Thị Bé Bảy.
Dạ, kính chào quý khán giả của Đài Sài Gòn Đà Lạt và chào Dũng Nghiêm.
Dạ cô.
Dũng Nghiêm khỏe không?
Dạ Dũng Nghiêm khỏe, nhưng mà cô có khỏe không?
Ô trời ơi, cô super khỏe.
Dạ, sở dĩ Dũng Nghiêm hỏi như vậy tại vì Dũng Nghiêm biết rằng cái hôm thứ ba vừa rồi đó là chắc chắn là cô Nguyễn Thị Bé Bảy sẽ thức trắng. Dạ đúng rồi, không biết là hôm nay là cô đã lại sức chưa, mà Dũng Nghiêm nghĩ rằng cho dù như thế nào với cái niềm vui như thế này rằng mình sẽ cảm thấy mình khỏe hơn nữa, đúng không cô?
Đúng, rất là đúng.
Vâng, tại vì mà sở dĩ cô cựu đại úy Nguyễn Thị Bé Bảy ấy nè, rồi rất nhiều người dân Hoa Kỳ, rồi trong đài thì có cô Thu Nga và rất nhiều sứ công viên của đài cũng vậy, cũng thức trắng đêm luôn để mất xua rằng ban đêm thắng rồi, tới sáng vẫn còn thắng, chứ không như năm 2020 ban đêm thắng cái ban đêm thắng, thấy thắng cái ban sáng tự nhiên cái bên kia thắng, cho nên cái cuộc bầu cử năm nay nó rất là đặc biệt và nó được cho là cái gây go một cuộc bầu cử lịch sử. Cho nên cái cuộc bầu cử năm 2024 của Mỹ đã kết thúc rồi và nó có ít cái sự rắc rối theo như cái sự tiên đoán ban đầu. Và cũng như cô và rất nhiều quý khán giả cũng như nhiều người biết rằng cái kết quả khá là bất ngờ khi mà ứng viên của Đảng Cộng Hòa, cựu Tổng thống Donald Trump đã dẫn trước từ đầu đến cuối và nhanh chóng đến cán được cái mức 277 phiếu đại cử tri, tức là vượt qua cái số mà để mà thắng là 270 phiếu tối thiểu đó. Thì trong khi đối thủ là bà Phó Tổng thống Kamala Harris chỉ có 224 phiếu đại cử tri mà thôi. Thưa cô, thì vậy đâu là cái lý do làm nên chiến thắng của cựu Tổng thống Trump trong cuộc tranh cử vào tòa Bạch Ốc? Và dù trong cái cuộc bầu cử lần này, các vấn đề quốc tế đóng một vai trò khá là nổi trội so với những lần trước, nhưng mà các vấn đề trong nước vẫn là cái quyết định chiến thắng cuối cùng của cựu Tổng thống Trump, phải không thưa cô?
Như thế này thì cuối cùng thì như chúng ta đã chứng kiến là ông Trump đã tái đắc cử, mà đắc cử một cách ngoạn mục, là ông chiến thắng tại tất cả các cái tiểu bang chiến địa là Georgia, North Carolina, Michigan, Wisconsin, Arizona, Nevada. Bây giờ thì đếm chưa có xong, nhưng mà phần thắng cũng nghiêng về ông Trump. Nhưng mà quan trọng nhất là ở tiểu bang Pennsylvania thì trái với hầu hết các cái cuộc thăm dò của truyền thông trước cuộc bầu cử thì cho rằng là hai ứng cử viên có cái sự khác biệt rất là xích sao, thì trong cái cuộc bầu cử này đó là ông Trump đã thắng cả hai phiếu cử tri đoàn và cái phiếu phổ thông. Thì về phiếu cử tri đoàn đó thì tiếp lời như Dũng Nghiêm nói, thì ông Trump cuối cùng là ông thắng được 312 đại cử tri nếu kể luôn cả Nevada, và bà Harris là được 226. Về phiếu phổ thông đấy thì ông Trump được trên 73 triệu và bà Harris được trên 69 triệu. Đây là lần đầu tiên mà sau 20 năm thì một ứng cử viên Cộng Hòa thắng cả hai phiếu cử tri đoàn và phiếu phổ thông. Lần cuối đó là và trong cái cuộc bầu cử năm 2004 với ông Tổng thống Bush gòn thắng ứng cử viên John Kerry. Và điều ngoạn mục nhất là ông Trump nhận được cái sự gia tăng ủng hộ của các khối cử tri, mà theo phân tích của đài Fox News thì ở khối phụ nữ ông tăng được là cộng 2, về phía quý ông là cộng 3, thành phần mà không đi học đại học là cộng 6, thành phần gốc châu Mỹ Latin cộng 6, Da Đen cộng 7 và cử tri trẻ là cộng 10, thì cuộc bầu cử cũng đem lại kết quả là Cộng Hòa đã chiếm được đa số tại Thượng viện. Hiện nay thì Cộng Hòa đang dẫn trước là 53 và Hạ viện Cộng Hòa cũng đang dẫn trước là 212/200, thì cái đa số đạt được đa số là 218. Và các ghế thống đốc thì Cộng Hòa chiếm 27 so với Dân Chủ là 23. Thì tóm lại là như cô nói là ông Trump, Tổng thống Trump và Cộng Hòa là đã chiến thắng một cách rất là ngoạn mục. Thì đặc biệt là với cái tình trạng mà đảng Cộng Hòa chiếm đa số tại Thượng viện thì cái cơ hội cho Tổng thống Trump đề cử thêm thẩm phán bảo thủ tại tối cao pháp viện sẽ rất là cao. Và điều này đã khiến cho đảng Dân Chủ mà họ lo sợ nhất. Và nếu mà nói đến cái lý do làm nên chiến thắng của ông Trump và đảng Cộng Hòa thì nó có rất là nhiều. Nhưng mà cái vấn đề chính ở đây vẫn là cái yếu tố về kinh tế. Nếu mà hồi trước ông Bill Clinton đã thắng cử với cái khẩu hiệu là It's economy stupid, thì nay thì lịch sử đã lặp lại với Tổng thống Trump. Ông Trump cũng thắng cử vì vấn đề kinh tế. Và đây là một cái nhược điểm của bà Harris. Bà ta đã thừa hưởng một cái nền kinh tế rất là tồi tệ từ chính nhiệm kỳ của bà và ông Joe Biden. Mà cái điều này không thể nào phủ nhận, hai bà né tránh cách mấy thì cũng không có được. Và một cái yếu tố nữa là cái chiến thuật tranh cử của bà Harris là hoàn toàn không có hiệu quả. Là bà ta chỉ chú trọng đến cái việc tấn công và chụp mũ ông Trump là phát xít, là độc tài, là mối đe dọa cho nền dân chủ. Nhưng mà bà không trưng ra được bất cứ một cái thành tích nhỏ nhoi nào làm ích quốc lợi dân trong cái nhiệm kỳ của bà. Và cũng không đưa ra được một cái chính sách hay là một kế hoạch nào để giải quyết những cái vấn nạn mà nhiệm kỳ của Biden Harris đã gây ra, như là lạm phát, giá sinh hoạt tăng cao, vấn đề di dân bất hợp pháp, tội phạm tràn lan, thêm vào đó là chiến tranh bùng nổ tại Trung Đông, là cuộc xâm lăng Nga, xâm lăng Ukraine, hành động phá hoại hòa bình của Iran và sự đe dọa của Trung Cộng, vân vân. Bà cũng thể hiện cái sự bất tài của bà qua cái mà mình đã chứng kiến là gọi là cái ngôn ngữ xà lách trộn, và nghĩa là nói nhiều mà chẳng có nghĩa là bao nhiêu. Thì hiện nay đảng Dân Chủ đang nghiên cứu xem tại sao bà Harris thất bại. Thượng nghị sĩ Bernie Sanders, tuy ông mang danh là cái một người độc lập, nhưng mà ông này luôn bỏ phiếu cùng với đảng Dân Chủ. Ông nói rằng là bà Harris thất bại vì bà đã bỏ rơi cái giới lao động. Abandoning working class. Và điều này rất là đúng. Thì mình thấy các cái cuộc vận động của bà Harris hầu hết là đều dựa vào các ca sĩ, các tài tử và những người nổi tiếng. Họ có rất nhiều tiền, họ có một cái cuộc sống xa hoa, mà cả đời sống trong nhung lụa. Họ không bao giờ bận tâm về cái giá cả thực phẩm, về giá xăng dầu, hoặc là bận tâm về những cái món tiền phải trả cho nhà cửa và điện nước mà giới lao động phải đối mặt hàng ngày. Thì ngoài cái nhận định vô cùng chính xác của ông Bernie Sanders, thì hiện nay các đảng viên Dân Chủ họ đang đổ lỗi cho nhau. Có thể nói là đảng Dân Chủ bây giờ là lâm vào cái cảnh nội chiến. Thì đầu tiên là một cái số đảng viên đổ lỗi là bà Kamala đã không chọn ông thống đốc của tiểu bang Pennsylvania là ông Josh Shapiro, khiến cho đảng Dân Chủ mất đi cái cơ hội chiến thắng tại cái tiểu bang chiến địa rất là quan trọng này. Trong khi đó thì cái bộ sậu của bà Kamala là đổ lỗi cho là tại vì ông Biden không có rút lui sớm hơn để bà Harris có đủ thời gian để vận động. Thì một nhân viên của ông Biden lại đổ lỗi cho Obama. Ông này nói rằng cái phương cách vận động của ông Obama đã lỗi thời, không có phù hợp với cái tình trạng hiện tại, và những cái ngày tốt đẹp của Obama đã qua rồi. Thì ông Obama đã là gọi là tuột hậu rồi, không còn khả năng giao tiếp với người dân Mỹ như trước kia nữa. Thì chủ tịch của đảng Dân Chủ tại Philadelphia là ông Brady thì chỉ trích Kamala là giống như là một cái chiếc xe lửa trật đường rầy. Thì nhóm bà Kamala phản pháo lại là cái ông này chỉ là gây quỹ cho cá nhân của ông thôi. Tiếp theo nữa là cái thành phần trung tả lại đổ lỗi cho thành phần cực tả. Thì tóm lại cái bộ máy của đảng Dân Chủ đang có cái hành động tự hủy, và cuối cùng thì cái trò mà đổ lỗi cho tại vì kỳ thị chủng tộc, nhưng mà tại vì như vậy nên mới thua, là cũng được mang ra sử dụng luôn. Và thêm một cái điều không tốt cho bà Kamala là dù bà có được 1 tỷ Mỹ Kim trong cái quỹ vận động tranh cử, nhưng mà sau cái cuộc bầu cử xong rồi thì bây giờ nói là bà còn nợ 20 triệu. Thì cuộc bầu cử cũng có cái kết quả tốt đẹp là sau khi bà Harris đọc diễn văn nhận thua cuộc, và Tổng thống Joe Biden cũng đọc diễn văn chúc mừng ông Trump, và ông cũng cam kết rằng là việc trao đổi quyền lực sẽ diễn ra rất là suôn sẻ. Tuy nhiên, Tòa Bạch Ốc vẫn tiếp tục cái điệp khúc ông Trump là mối đe dọa cho nền dân chủ. Trong lúc đó thì Tổng thống đắc cử Donald Trump đang bận rộn để thành lập nội các. Và người đầu tiên trong nội các là bà Suzy Wiles, được bổ nhiệm vào cái chức vụ chánh văn phòng, hay còn gọi là động lý văn phòng, phủ tổng thống. Và đây là lần đầu tiên mà một phụ nữ đảm nhiệm cái chức vụ này. Bà Suzy Wiles là cái người điều hành chiến dịch tranh cử của ông Trump vào năm 2016, 2020 và 2024. Bà là một người phụ nữ có cá tính rất là mạnh mẽ và rất có kỷ luật. Còn về những cái vụ kiện đại khái như là những cái vụ kiện ăn bánh trả tiền tại New York mà ông thẩm phán Mochen dự trù sẽ tuyên án ông Trump vào ngày 26 tháng 11. Tuy nhiên, cái tin tức mới nhất cho biết là vào ngày 12 tháng 11, ông thẩm phán Mochen này sẽ quyết định có nên bãi bỏ hoàn toàn cái bản án cho ông Trump hay không. Và chúng ta hãy chờ xem kết quả của cái vụ này, cũng như một vụ khác tại Georgia và một vụ khác nữa tại Washington DC.
Vâng, và cái chiến thắng này rất là ngoạn mục, tại vì những 7 cái tiểu bang chiến địa đó là đa số hầu hết là đều bầu cho Tổng thống Trump hết. Nhất là Pennsylvania nó có đến 19 phiếu đại cử tri, và làm cái tiểu bang Wisconsin là cái tiểu bang đã tăng cái số phiếu đại cử tri của Tổng thống lên vượt qua con số là 270, có nghĩa là 277 vào đêm hôm đó. Thì không những cựu Tổng thống Trump đã thắng cái phiếu đại cử tri mà còn thắng luôn cái phiếu phổ thông nữa đó cô. Cho nên,
tính ra là hơn bà Harris cho tới giờ này là hơn 4 triệu rồi.
Vâng. Thưa cô, thì trong các chiến dịch vận động tranh cử thì Tổng thống đắc cử Trump đã nhiều lần đề cập lập trường và các cam kết liên quan vai trò của Mỹ trong các biến động trên thế giới hiện nay, bao gồm cả xung đột tại Ukraine và Trung Đông. Thì trong nhiều buổi vận động thì ông cũng tuyên bố là nếu thắng cử thì có thể chấm dứt cuộc chiến tại Ukraine trong vòng 24 giờ. Hồi năm ngoái thì Tổng thống Trump cũng khẳng định rằng nếu bản thân đang là tổng thống thì Nga đã không phát động cuộc chiến tại Ukraine. Ông cũng chỉ trích các khoản viện trợ mà chính quyền tổng thống Joe Biden đã chuyển giao cho Ukraine, mà theo Bộ Ngoại giao Mỹ thì tính riêng cái viện trợ quân sự đến nay đã hơn 64 tỷ Mỹ Kim. Còn về phía Trung Đông thì như thế nào, thì cựu tổng thống Trump cũng được cho là sẽ đối mặt với một Trung Đông bất ổn hơn. Do Thái đang tiến hành các cuộc chiến ở dải Gaza và Lebanon, cũng như đối đầu với Iran. Thì Tổng thống Trump cũng đã bày tỏ sự ủng hộ đối với cuộc chiến của Do Thái nhằm tiêu diệt lực lượng Hamas. Thưa cô thiệt, cô có nhận định gì về việc này thưa cô?
Thì, trước hết thì ông Thủ tướng Do Thái Netanyahu và ông thống Tổng thống Ukraine là Zelensky cũng đã gọi để chúc mừng ông Trump tái đắc cử. Thì nói nôm na ra thì là cuộc chiến tại Trung Đông và Ukraine thì có thể ví như là hai cái đống rác khổng lồ và rất là nguy hiểm do nhiệm kỳ của ông Biden và bà Harris để lại, mà bây giờ ông Trump phải hốt thôi. Thì để trả lời câu hỏi của Dũng Nghiêm thì là chắc là cô xin mời quý vị cũng như Dũng Nghiêm theo dõi ý kiến của các cơ quan truyền thông về cuộc nội chiến về cuộc chiến tại Ukraine. Thì CNN cho rằng là chiến thắng của ông Trump có nghĩa là Hoa Kỳ sẽ giảm tiền viện trợ cho Ukraine. Thì hãng Reuters cho rằng là đối mặt với số phận bất định dưới thời của ông Trump thì Ukraine chỉ còn trông cậy vào sức mạnh của chính mình. Đài NBC thì cho rằng là các quan chức của Ukraine đã có lời khen ngợi ông Trump, nhưng giờ đây phải đối mặt với cái tương lai thậm chí là còn bất định hơn. Không biết là liệu ông Trump có duy trì cái sự ủng hộ mà chính quyền Biden đối với cái nền quốc phòng của Ukraine đang là rất là yếu kém hiện nay, thì giờ đây lại còn phải đối mặt với cái quân đội Bắc Hàn đang tham gia vào cái cuộc chiến xâm lăng ở Ukraine. Và Điện Cẩm Linh thì nhằm tăng cái áp lực buộc Ukraine phải đồng ý các điều khoản bất lợi cho họ. Thì cái báo Politico thì trích dẫn lời của ông Milo Vanov là viện trưởng của trường kinh tế ở Kiev. Thì trong một cái bài đăng trên Facebook thì ông này ông nói rằng là chúng ta sẽ phải sống trong cái thế giới của ông Trump ngay bây giờ. Tôi rất nghi ngờ rằng chiến tranh sẽ kết thúc trong 24 tiếng đồng hồ như ông ấy đã hứa. Nhưng chúng ta chắc chắn là sẽ không thấy chán. Thì chính ra cái sự khó đoán của ông Trump đã khiến người dân Ukraine không chắc chắn về những cái gì mong đợi mà họ được mong đợi từ cái nhiệm kỳ tổng thống thứ hai của ông. Thì ông Trump đã nhiều lần tuyên bố là có mối liên hệ tốt với tổng thống Nga Putin và chỉ trích ông Zelensky là người bán hàng vĩ đại nhất trong lịch sử. Nhưng mà ông Trump cũng tuyên bố rằng ông đã nói với Putin rằng là Hoa Kỳ sẽ ném bom Moscow nếu mà Putin tấn công Ukraine. Nhưng mà cái chuyện đó là cái chuyện quá khứ rồi. Thì bây giờ không biết là ông có cái kế hoạch nào. Về cái Wall Street Journal thì cho biết là các cố vấn của ông Trump đã đề nghị một kế hoạch, trong đó là có việc thiết lập một cái khu phi quân sự rộng 800 dặm. Thì theo kế hoạch đó thì Ukraine cũng sẽ cam kết là không gia nhập NATO trong ít nhất là 20 năm để đổi lấy việc Hoa Kỳ tiếp tục viện trợ cho Ukraine. Về cuộc chiến tại Trung Đông thì chắc chắn là Do Thái sẽ cương quyết hơn trong cái hành động đối với Iran và các nhóm khủng bố tay sai của Iran. Và chắc chắn là Hoa Kỳ sẽ, cô nghĩ là sẽ có cái biện pháp cấm vận trở lại Iran. Và như vậy thì là không cho Iran có cái cơ hội, không cho Iran có được cơ hội để tiếp tục tài trợ các lực lượng khủng bố Hamas, Houthi và Hezbollah. Còn cô cũng nói thêm về phía Trung Cộng thì là ông Tập Cận Bình cũng xuống giọng là Trung Quốc sẽ cùng hợp tác với Hoa Kỳ vì lợi ích chung của đôi bên sau khi ông ta chúc mừng ông Trump tái đắc cử. Cho đến nay thì cô thấy là Tập Cận Bình vẫn là gờm ông Trump vì không có thể đoán được ông Trump nghĩ gì và ông Trump sẽ làm cái gì. Ngoài một điều mà ông Trump đã nói cắn ra là ông sẽ đánh thuế thật là cao lên những cái hàng hóa nhập cảng từ Hoa Lục. Thì binh thư Tôn Tử có nói rằng là biết người biết ta thì là trăm trận trăm thắng. Là Tập Cận Bình là cô nghĩ là một người am hiểu, rất am hiểu về binh thư Tôn Tử. Nhưng mà ông không có thể biết được Trump như thế nào. Thì tất nhiên thì Tập Cận Bình rất là khó nắm phần thắng đối với ông Trump.
Vâng. Thì ngoài ông Tập Cận Bình ra thì rất nhiều nguyên thủ các nước sau khi cái tin chiến thắng của tổng thống Trump thì đắc cử rồi thì rất nhiều cuộc điện thoại gọi đến chúc mừng và cũng và để tạo cái mối liên kết sau này. Có cả luôn cả người đứng đầu khối NATO, rồi có cả sáng nay thì có tin là tổng thống Mexico cũng gọi điện thoại chúc mừng và bàn về vấn đề an ninh biên giới. Thưa cô, thì trước cái ngày bầu cử thì cũng đã có một cái nhân vật nổi trội đã ủng hộ tổng thống Trump hết mình, thì đó là ông Elon Musk. Thì theo hồ sơ của Ủy ban bầu cử liên bang thì đến khi mà chiến dịch tranh cử đang xảy ra thì ông Elon Musk đã đóng góp cho chiến dịch của tổng thống Trump là khoảng 119 triệu Mỹ kim. Thì theo tài CNN á, thì tiền cược của tỷ phú Elon Musk ngay lập tức đã sau cái ngày bầu cử đó, sáng tháng 11 á, thì đã cái cổ phiếu của Tesla đã tăng lên 13%, đã giúp ông tăng thêm hàng chục tỷ đô la giá trị tài sản ròng. Thì Tổng thống Trump cũng hứa giao một cái vị trí nào đó có ảnh hưởng cho ông Elon Musk và cả ông Robert Kennedy nữa. Thì báo Financial Times á, cũng nhận định cái chiến thắng của Tổng thống Trump đã mở ra một kỷ nguyên mới cho những người giàu đã giàu sẵn nhất thế giới với khối tài sản là 260 tỷ Mỹ Kim. Thì theo đó thì các nỗ lực ủng hộ Tổng thống Trump của tỷ phú Elon Musk đang giúp ông đang trên đường trở thành một trong những cố vấn chính trị và kinh doanh có ảnh hưởng nhất bên cạnh Tổng thống Mỹ. Thì mời cô nhận định về vấn đề này thưa cô.
Cô thấy là không có thể phủ nhận là ông Elon Musk đã đóng một vai trò khá quan trọng trong cái chiến thắng của ông Trump, cũng như là cái vai trò của cái mạng truyền thông xã hội X là cái Twitter cũ. Nếu mà không có X thì Twitter cũ sẽ tiếp tục bịt miệng ông Trump và bịt miệng cánh hữu và tiếp tục đầu độc cử tri. Nhưng mà khi mà ông Elon Musk đã mua Twitter và đổi lại là X, thì với cái lượng là 203 triệu người đang theo dõi, thì X đã đăng tải những cái tin tức về di dân bất hợp pháp, về tình trạng kinh tế suy sụp, về lạm phát v.v. cũng như là những cái tin tức tích cực của cánh hữu mà trước đây là Twitter đã bịt miệng họ. Thì X cũng đã thay đổi cái thuật toán của trang web để đưa những cái bài đăng trên trên X đến với cái đến với cái nhiều độc giả nó nhiều hơn. Thì trong khi đó thì cái trang web cánh tả là Vox VOX thì cho rằng còn quá sớm để nói là X đóng vai trò lớn như thế nào trong việc tái đắc cử của ông Trump, cũng không biết ông Elon Musk sẽ làm gì với X khi mà ông sẽ giữ một cái vai trò trong chính phủ của ông Trump. Thì ông Darrow West là một thành viên cấp cao của Viện Brookings cho biết là cái vấn đề sẽ trở nên tồi tệ hơn vì hiện nay không có giới hạn nào được đặt ra cho X. Tất cả các xu hướng đều đang đi theo cái chiều hướng sai. Thì nhờ cái sự thờ ơ của các nền tảng truyền thông xã hội và sự trỗi dậy của AI, thì việc nói dối trên Internet chưa bao giờ dễ dàng như thế. Và nếu mà bạn đang ở trên X thì đó cũng là một phần của cái sự hấp dẫn. Thì cô thấy là cũng không có cái gì bất ngờ khi mà truyền thông xã hội cánh tả làm mưa làm gió thì rất là tốt. Nhưng mà khi mạng X có cái chiều hướng hữu khuynh thì là bị chỉ trích là tồi tệ. Và còn về cái gọi là kỷ nguyên mới cho người giàu nhất thế giới thì cần nhớ lại là cái chiến dịch tranh cử của bà Harris luôn luôn nói là chúng tôi sẽ đánh thuế nhà giàu để chia cho người nghèo, mà họ gọi cái đó là fair share. Còn cái chuyện mà có fair hay không thì cô thấy là ở trong hoàng kép là tùy người đối diện. Thì Đảng Dân Chủ và bà Harris tưởng rằng khi mà đưa ra cái khẩu hiệu Mỹ dân ở trên đây thì là sẽ thu hút được giới nghèo. Nhưng mà cái kết quả bầu cử cho thấy thực tế thì nó ngược lại. Thì ông thượng nghị sĩ Bernie Sanders, như cô đã nói ở trên, là một người rất là yêu xã hội chủ nghĩa, cho rằng bà Harris thua là vì đã bỏ rơi giới lao động. Thì Đảng Dân Chủ lúc sau này thì họ muốn đi vào cái con đường mòn xã hội chủ nghĩa, nên họ không ngừng lên tiếng công kích những cái nhà tư bản đã góp phần làm nên một cái nước Mỹ vĩ đại. Nhưng họ đã không rút tỉa được một cái bài học lịch sử cay đắng là xã hội chủ nghĩa đã thất bại thê thảm và nước Mỹ vĩ đại là nhờ theo chủ nghĩa tư bản. Nếu mà ông Trump mở ra một kỷ nguyên mới cho Elon Musk được giàu thêm thì cô thấy không có cái gì là sai, mà phải nói đây là một cái điều tốt cho nước Mỹ. Chỉ cần nói tới một cái lĩnh vực là không gian, nếu mà không có Elon Musk thì nước Mỹ đã thua sút Trung Cộng trong cái lĩnh vực này. Trung Cộng đã có tham vọng họ sẽ chiếm lĩnh cung trăng và họ đang thực hiện cái tham vọng này. Kể cả Ấn Độ cũng đã phóng phi thuyền lên mặt trăng và đã thành công. Thì cũng cần nhắc lại một cái sự kiện rất là đáng quan tâm và rất là đáng trách. Là khi mà Barack Obama vào được trong Bạch Ốc thì một cái hành động mà ông ta làm cho nước Mỹ phải thụt lùi là ngưng cái chương trình phát triển không gian. Cái cơ quan NASA chỉ điều hành những cái chương trình đang có mà thôi, và ngân khoản dành cho thám hiểm không gian thì bị ngưng lại hoàn toàn. Thì nhận định được cái sự yếu kém của Hoa Kỳ trong cái lĩnh vực không gian, cho nên trong cái nhiệm kỳ 1 của Tổng thống Trump, ông đã thành lập một cái lực lượng thứ tư là lực lượng không gian, là US Space Force, vào tháng 12 năm 2019, và ông cũng dự tính là sẽ đưa người trở lại cung trăng vào năm 2025. Thì trong một cái thời gian rất là dài, cơ quan NASA không có bất cứ một cái chương trình thám hiểm và những cái phát minh nào mới. Nếu mà không có Elon Musk với những phát minh mới về hỏa tiễn và phi thuyền, còn gọi là những cái con tàu vũ trụ, thì chắc là Hoa Kỳ đã thua xa Trung Cộng trong cái lĩnh vực không gian rồi. Thì tới đây thì cô cũng có một câu hỏi là tại sao Obama lại cản trở cái chương trình không gian của Hoa Kỳ, và cản trở để làm cái gì? Và thử hỏi rằng có tỷ phú nào đóng góp trong cái lĩnh vực không gian như Elon Musk đã đóng góp cho nước Mỹ hay không? Thì cũng nên nói thêm là ngay ngày sau ông Trump đắc cử, là Dũng Nghiêm vừa nói đấy, thì cái thị trường chứng khoán đã tăng cao và cái Dow Jones đã tăng lên 1.500 điểm. Thì các tỷ phú Big Tech cũng đã kiếm được nhiều tiền hơn, và họ cũng đã chúc mừng là ông Trump đắc cử. Thì theo cái Forbes Magazine thì gia sản của Elon Musk tăng lên gần 21 tỷ, như Dũng Nghiêm đã nói. Jeff Bezos tăng 7 tỷ, Larry Ellison tăng 12 tỷ, Warren Buffett tăng 7.6 tỷ. Và các nhân vật nặng ký của Big Tech là Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Sundar Pichai đã chúc mừng ông Trump tái đắc cử.
Vâng. Thưa quý vị, thưa cô cựu đại Nguyễn Thị 17, thì người Mỹ cũng đã lựa chọn được tổng thống thứ 47 của Hoa Kỳ rồi, và tổng thống đắc cử chính là tổng thống thứ 45, Donald Trump, đã trở lại Tòa Bạch Ốc. Và người dân Mỹ vẫn tin rằng những gì mà tổng thống đắc cử Donald Trump hứa thì sẽ làm được, và hy vọng sắp tới nước Mỹ sẽ, dưới sự lãnh đạo của tổng thống đắc cử Donald Trump, sẽ đi đúng hướng hơn, kinh tế sẽ phát triển mạnh mẽ hơn, và nước Mỹ sẽ hùng cường và đứng đầu thế giới trở lại, thưa cô.
Cái đó là cái điều mà chúng ta có thể kỳ vọng vào ông Trump, và cô nghĩ là ông sẽ làm được, ông hứa ông sẽ làm được.
Vâng, cảm ơn cô cựu đại úy Nguyễn Thị 77 đã dành thời gian đến với chương trình Những Điều Trong Tháng ngày hôm nay. Và với cái niềm hân hoan, với cái niềm hạnh phúc, thì Dũng Nghiêm cũng xin chúc cô cũng như quý khán giả sẽ có nhiều sức khỏe, và có những ngày cuối tuần và những ngày sắp tới nữa, trong 4 năm kế tiếp nữa, sẽ luôn luôn được bình an và rất có nhiều niềm vui đến với mình, thưa cô.
Xin cảm ơn quý khán giả đã theo dõi. Và cũng xin kính chúc quý khán giả cũng như là Dũng Nghiêm, thì trong cái niềm hy vọng là mình thấy trước mặt, thì là chắc chắn là chúng ta sẽ có những cái ngày tháng nó tốt đẹp hơn so với 4 năm trước đây. Thì xin chúng ta sẽ gặp lại trong cái chương trình này trong thứ sáu tuần tới, và xin kính chào tạm biệt.
Vâng, xin chào cô, xin hẹn gặp cô cùng quý khán giả trong chương trình Những Điều Trông Thấy vào chiều thứ sáu tuần sau.